xem lời hai lời phá hoại sự hòa hợp ấy là căn bản. Nếu nói lỗi người và việc xấu tốt, thường bảo rằng hòa hợp có điều không nên, nếu chia rẽ sẽ được nhiều việc hay. Ấy là phương tiện. Khi sự hòa hợp đã chia ly, lãnh của vật của người kia mặc ý sử dụng, say sưa khoái lạc, không hổ thẹn, không sinh hối hận, tự xem mình khởi lòng kiêu ngạo, ấy là đã tốt thành việc. Đoạn này là ý nói là vấn đề nếu hòa hợp thì không có lợi, nghĩa là cần là nghĩa là họ chia rẽ thì không có lợi. Vì vậy cho nên em chia rẽ thì lúc giờ có lợi mặc ý mà sử dụng, đấy là vấn đề gì? Cái đó cũng là tốt thành lực. Hoặc đổi sắc mặt dùng lời độc ác mắng nhất, ấy là căn bản. Hoặc nghe tội của người khác trêu chuốc thêm đất đi đến người kia, trong khi nói điều xấu ấy chính là phương tiện. Hoặc mắng nhất rồi trở về lãnh tiền thưởng của người, mặc ý sử dụng, hớn hở vui mừng, không có hổ thẹn, không chút hối hận, tự ca ngợi mình khỏi tâm chưa mạn, ấy là đã kết thành nghiệp. Đây tức là gì? Cứ dùng cái lời nói này nói khác phải đi mà để đi chia rẽ, nói với người kia, đối với việc người này nói với người kia. Lúc giờ là sinh nhật thì dùng cái phương tiện nào đó để là mắng nhất người ta để về lĩnh tiền của cái người khác, thì đấy cũng là kết thành được. Nếu luận bàn việc dâm dục nói chẳng hợp thời, ấy là căn bản. Hoặc ta hay đọc những bài vô ích tùy theo sở thích của người, viết nhiều bài văn khơ gợi tức là phương tiện. Hoặc dạy người về lại nhận của vật mặc khí tiêu dùng, sau hưởng khoái lạc, không chút thổ thẹn, không biết hối hận, khen ngợi mình và khởi lòng tiêu mạn, tức là đã kết thành việc. Đây tức là thật của loại ý ngữ tức là lời thêu duyệt. Nói cách này cái khác để cho ta siêu lòng, bằng cách này cái khác để có tiền mà tiêu dùng, đấy cũng là kết thời điểm. Đối với tài sản người khác khởi tâm tham muốn lấy, ấy là căn bản. Khởi ý tưởng đen tối tham lam, ấy là phương tiện. Sau khi thực hành ý tưởng ấy được tài sản mặc ý tiêu dùng, toại hưởng khoái lạc. Toại tức là toại nguyện, chứ toại nghĩa là vừa lòng, là toại. Còn đi đến người khác thuật lại việc đã làm, không hổ thẹn, chẳng ăn năn, tự khen mình, khởi tâm kiêu mạn, ấy là đã kết nghiệp. Đây tức là khởi cái tâm tham muốn lấy của người ta, để dùng phương tiện nọ phương tiện kia để mà có tài sản, thì đó là kết nghiệp. Hoặc đánh mắng người, ấy là căn bản. Nếu bắt chói cầm gậy đá tra khảo tội lỗi người, ấy là phương tiện. Sau khi đánh vẫn còn vui cười, lấy tiền thưởng, mặc ý tiêu dùng, vui cười sung sướng, không hổ thẹn, chẳng ăn năn, tự khen lại mình, khởi lòng kiêu mạn, ấy là đã kết thành nghiệp. Đây là đánh mắng người đấy, dùng cái phương tiện là đánh tới bắt người khác chi chi, hoặc là có người người ta thu tiền ta dùng làm như vậy. Thế mà cứ việc là làm thế đó được mà, đó là kết thành nghiệp mà không biết hổ thẹn. Nếu chê bai những hành động đúng chân lý nhân quả và các bậc thánh hiền, ấy là căn bản. Nếu đọc tụng viết chép tính tin lãnh thụ những sách vở tà ngụy, ca ngợi khen hay, ấy là phương tiện. Sau khi nhận rồi đến người khác phân biệt giảng dạy, gây nhiều sự hiểu biết sai lầm cho mọi người, lãnh lấy của vật, mặc ý chiêu dùng, thỏa thích vui cười, không hổ thẹn, chẳng hối hận, tự ca ngợi mình, khỏi lòng tiêu mạn, ấy là đã tốt thành nhập. Ở đây tức là đang cái chân lý của các bậc của thánh hiền, có cái hành động chia bài lúc giờ học là viết ra, đọc ra, tụng ra, nói cái lời nói lời kia để gì, những người khác để cho ta hiểu lầm, người ta dùng cách này cách khác để mà có ý mà để lợi dưỡng, để thỏa thích, cái đó là kết thành nghiệp. Thứ hai, phân biệt đơn kép nặng nhẹ. Đơn là gì?
Đơn là lấy
à.
Đơn là lấy lo cho lấy
à, kép là gì?
Kép là đôi.
Kép tức là đôi, đơn tức là lẻ loi có một mình. Đơn kép. Hoặc có người đối với 10 nghiệp đạo trong một lúc chỉ làm 2 nghiệp. 10 nghiệp đạo tức là gì? Tức là thân 3, khẩu 4 và ý 3, đó là 10 nghiệp đạo. Chỉ làm có 2 nghiệp nói dối, nói 2 lưỡi. Hoặc trong một lúc chỉ làm 3 nghiệp nói dối, nói 2 lưỡi và nói lời hung ác. Hoặc có 3 nghiệp nếu hiểu biết sai lầm, lời độc ác, lời dối trá, những lời nói như trên tức là không lợi ích, cộng lại là 4 nghiệp. Đơn tức là gì? Chỉ nói chẳng hạn chỉ có một thôi, là nói dối. Nhưng mà một kép thì vừa nói dối là vừa nói lấy đôi chiều, đấy là vấn đề thật kép. Giận với tham không để đồng khởi ra một lúc, còn 8 điều kia có thể khởi trong một thời gian, tại sao được khởi trong một thời gian? Đây sẽ là giận với tham, nó ra là nó khởi được khác nhau. Đây là lúc nó đã giận tức rồi thì tức là gì? Đã giận tức mà bực lên rồi thì cái lòng tham nó mất đi, không có. Bởi vậy cho nên giận với tham nó không được cùng khởi với nhau được. Còn nữa là 8 món kia tức là gì? Tức là những gì? Tức là gì? Thân tam này, khẩu tứ này, và si là tam. Tại sao được khởi trong một thời gian? Vì trong 6 chỗ sai người làm hay tự làm có 2 việc. Trong 6 chỗ, 6 chỗ tức là 6 căn khiên dẫn tội nghiệp. Tức là 6 chỗ tức là 6 căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vì trong 6 chỗ sai người làm hay tự làm có 2 việc. Một là dâm dục với vợ người khác. Hai là nói rằng không có nghiệp quả gì. Trước lập kỳ hạn nên một thời gian được thành nghiệp. 10 nghiệp dữ ấy, hoặc chỉ có hành vi biểu lộ mà không có công năng đắc lực huân tập trong tâm, hoặc có hành vi biểu lộ và cũng có công năng thế lực ở nội tâm. Cái hành vi biểu lộ tức là cái làm việc ở trong ngoài, nhưng mà người làm việc trong ngoài nó chỉ ào ào bên ngoài thôi, người trong tâm không có gì cả, nhưng mà có lúc có cả bên ngoài và cả bên trong. Nếu không phương tiện và thành nghiệp thì chỉ có hành vi biểu lộ mà không có thế lực chủ tử nơi tâm biệt. Nếu có dự bị và kết quả thành nghiệp thì hành vi biểu lộ đã có mà lại cũng có công năng trong tực. Thì vậy cho trên này nói là đơn và kép. Nếu hành vi biểu lộ không mà trong tâm không có gì thì tức gì đó nó chỉ đơn, mà cả bên ngoài biểu lộ và cả trong tâm đó là kép. Mười nghiệp đạo ấy có nhẹ, có nặng khác nhau. Nếu giết cha mẹ và biết chi Phật trộm của vật nơi tam bảo, đối với mẹ ruột và ni cô chứng quả A-la-hán, làm sự dâm dục nói dối để phá hoại chúng tăng, ấy là nặng. Thứ ba, Phật dạy từ tham sân si khởi 10 điều ác. Thiện nam tử nhờ nghiệp đạo kia đổ có ba thứ. Một là do lòng tham sinh, hai là từ nơi cơn giận mà khởi, ba là phát khởi từ nơi mê muội. Tức là nói là tất cả có thể là cái mười điều, mười nghiệp đều do phát khởi từ tham sân và si nó phát khởi ra. Nếu vì tham lợi nên hại loài sinh mệnh ấy là từ tham sinh, hoặc giết kẻ oán thù ấy là do giận khởi, giết cha mẹ chính là phát động từ si mê. Đây là cái tỷ dụ. Đó là vì chẳng hạn như ham ăn, ham uống là ham gì đấy mà giết các sinh mệnh thì đó là từ tham mà phát sinh ra. Thế hoặc là giết các kẻ oán thù ấy là giận mà phát sinh ra. Mà nếu mà lầm lỡ mà giết những cả cha mẹ đấy là tự si mê phát sinh ra. Trộm cướp của người cũng có ba hạng: vì mình và vợ con quyến thuộc, tham tài sản của người mà đến cướp đoạt ấy là từ tham sinh, trộm đồ vật của kẻ oán thù ấy là do giận mà khởi, cướp tài vật của người hèn hạ ấy là phát khởi từ mê muội. Ở đây nói tức là gì? Vì họ hàng quấn thuộc vợ con nên nghĩa là muốn tham của cả người ta đi ăn cướp, đấy là từ tham. Thế mà người ta có kẻ oán thù mà đến mà thì phá hoại người ta, tức thì đấy là tùy giận. Bây giờ nó đi ăn cướp của những cái người hèn hạ khổ sở đấy là từ si mê không biết gì cả. Tà dâm cũng có ba: nếu vì mình mà thích làm điều tà dâm ấy là từ tham sinh, dâm dục quyến thuộc của kẻ thù ấy là do giận hờn mà làm, đối với mẹ ruột làm điều loạn luân ấy là bị ngu mê. Nói dối cũng có ba thứ: nếu vì tài lợi tự hưởng khoái lạc ấy là từ tham sinh, vì muốn phá rối kẻ thù ấy là do giận khởi, nếu sợ kẻ khác chết ấy là vì ngu si. Nói hai lưỡi cũng có ba thứ: vì được tài lợi ấy là từ tham sinh, vì muốn phá kẻ thù ấy là do giận mà nói, phá hoại sự hòa hợp của bọn tà ngụy ấy là vì ngu si. Lời độc ác cũng có ba: vì tài lợi mà mắng nhiếc con cháu ấy là từ tham, cố ý đến kẻ thù nói lời hung ác ấy là do giận mà nói tội lỗi tổ tiên của người khác ấy là vì ngu mà nói. Lời nói vô ích cũng có ba thứ: nếu vì tiệc vui ca hát âm điệu du dương ấy là từ tham sinh, vì hơn người khác nên ca hát du dương ấy là do giận mà ra, vì âm điệu du dương ấy là từ tham sinh, vì hơn người khác nên ca hát du dương ấy là do giận mà ra, vì thêm nhiều ý kiến mê lầm mà ca hát thanh tao ấy là vì si mê phát khởi. Từ tham sinh cũng gọi là lấy tị, từ giận khởi cũng gọi là nóng nảy, từ ngu mê sinh cũng tức là ý kiến sai lầm. Ý kiến sai lầm tức là tà kiến. Tóm lại cái này tức là gì? Trong cái 10 điều thiện, 10 điều ác này, có thể đều nói là gì? Đều do từ tham sân si mà phát khởi cả. Nên đây là giải thích thêm như vậy. Bốn giết 10 điều ác, tu 10 điều lành. Tu về nghiệp lành rồi, trong mỗi điều đều được ba lối giải thoát. Ba lối giải thoát, tu về nghiệp lành, mỗi một điều được kết quả ba giải thoát: không vô tướng, vô nguyện, tức là tam giải thoát luôn. Ba giải thoát, tam giải thoát luôn là ba cái cửa giải thoát, tức là không, vô tướng và vô nguyện. Vô nguyện là tức là không còn có mong mỏi gì, vô tình, không tức là hoàn toàn không làm gì, nghĩa là cho tất cả là không thì được nó tâm hồn nó giải thoát, vô tướng là không còn có thấy một cái tướng ta thì cũng là giải thoát, vô nguyên là không mong cầu cái gì cả, đó cũng là giải thoát. Mười nguyện giữ kia quyết định sẽ mất cả báo địa ngục, hoặc có người xa vào ngã quỷ, cũng có kẻ đọa vào làm súc sinh. Còn những báo thừa trong kinh hay gọi là dư báo là thừa, dư báo tức là báo thừa. Thì ở trong loài người tuổi thọ rất kiểu, nghèo cùng thiếu thốn, vợ không tin tiếc, có nói lời gì mọi người không tin cậy, không có người thân thiết, thường bị chê bai, tai vĩnh viễn không nghe được lời tốt đẹp, có thể làm cho mọi cảnh vật địa thủy hỏa phong suy giảm không bền chắc, gió bão mưa nhiệt hư rã tan hoại, đất đai không bằng phẳng, không có bể báu, phần giờ là đất đá trông gai ghê gớm, thời tiết biến chuyển không nhất định, đi dưa trái ít hột kém mùi vị ngon. Ở đây tức là do cái mười điều ác mà nó phát sinh như tất cả gì, nghĩa là cái tất cả cái cảnh giới nó đều không có tốt cả. Nếu muốn tiêu trừ những việc xấu như trên nên trí tâm tu mười nghiệp lành, mười pháp lành kia trong ba châu có đủ. Ba châu tức là gì? Ba châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Lưu Hóa Châu và Nam Thiểm Bộ Châu. Trong ba châu có đủ, nhưng có khi nhức về hoặc chẳng nhức về giới luật. Nghĩa là trong ba châu nghĩa là có đủ tất cả mười điều lành, nhưng mà có khi là gì là nhất thuộc cái điều gì về đó, thôi nó có chỗ không, không nhất thuộc đại vậy. Mười pháp lành kia trong ba châu có đủ, nhưng có khi nhất về hoặc chẳng nhất về giới luật. Nghĩa là nhưng có khi nhất về giới luật hoặc chẳng nhất về giới luật. Ở châu Bắc Châu Lô Châu chỉ có bốn điều, chỉ có bốn điều, tôi bắt tôi lưu tôi nhờ tư nhiều công đức ở đời trước nên sự y thực tự nhiên, tức là bắt tôi lưu tôi này họ sung sướng, sung sướng là vì có cái nhân từ đời trước rồi, cho nên bây giờ là tôi mà ăn nó mặc tự nhiên, không biết tu thập thiện, chỉ tự nhiên mà được không sát trộm tà dâm và nói lao, chứ không phải do tu thập thiện, đó là họ có từ sẵn từ trước rồi. Bắt tôi đi tôi này là tốt, họ sung sướng lắm, không có cái gì cả. Trong bốn điều đó là tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, trong bốn điều không có. Địa ngục có năm, ngã quỷ súc sinh và cõi trời đủ mười, nhưng không nhất về giới luật. Năm điều trong địa ngục, địa ngục vì khổ quá không có thì giờ rảnh để tạo ác, nên cứ lý mà xét thì không có sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói láo và tham lam. Ngã quỷ súc sinh và cõi trời đủ mười, nhưng không nhất về giới luật. Sáu cõi trời ở dục giới không có phương tiện dự vị, phương tiện dự vị là những điều dự định sắp làm, những tài liệu để thực hiện gọi là phương tiện, tức là nghĩa là gì, ở trên đất là trên sáu cõi trời dục giới thì không có phương tiện dự bị, tức là không có sửa soạn mà làm gì, không có nghĩa là làm cái những cái điều mười điều ác đó. Và chỉ có hai điều căn bản và đã kết nghiệp. Căn bản là tức là sinh cái cõi trời đã có mười điều kiện để sinh nhân đó rồi, đã kết thành nghiệp, và khi hết cái nghiệp báo đó thì phải xuống hai vậy. Thứ năm, căn cứ trên sự sát sinh nói rộng về nghiệp đạo, vả lại nghiệp đạo chính trong một niệm thành tựu nghiệp quả, những người giết và người bị giết đồng chết hết thì không mắc nghiệp quả về căn bản. Nếu tam tính sắp đặt rồi không thành, chỉ có phương tiện không có căn bản, sau khi tam tính sắp đặt liền được người giết mắc tội căn bản. Đây là phân tích về cái tội sát sinh và tội giết người. Nhưng người kia giết rồi không lưu tâm đến, khi đã thành nghiệp thì không có tội. Nếu người giết trong một niệm liền chết Người bị giết ở niệm sau mới chết, người giết không mắc tội căn bạc. Thế ở đây là đều là cái năng lượng, đó là vô ý mà giết. Nếu bảo người giết, người làm mắc tội tác, tức là hành động, còn người sai giết mắc cả hai tội, hành động biểu hiện và huân thành công năng nội tâm. Cái người giết thì mắc một cái tội hành động, một cái người sai bảo giết thì bị cả hai tội, đó là đã có cố ý. Hành động biểu hiện và huân thành công năng tội tập. Nếu người giết rồi tâm ở nơi thiện và vô ký tánh cũng mắc tội ác và vô tắc. Vô ký tánh tức là gì? Người giết rồi mà tâm lúc đó nghĩa là tâm thực sự là cái vô tình mà giết, mà tâm nó không gì, nghĩa là vô ký tính, tức là không thiện và không ác. Đại như vậy cho nên thì nó phải mắc vào cái tội tác và vô tác. Nên tội tác tức là gì? Có tạo, nhưng mà vô tác tức là không tạo, nó thuộc về vô ký. Nếu có người nói dĩ vãng là diệt rồi, vị lai chưa sinh, còn hiện tại thì xê dịch luôn, thế nào gọi là diệt? Đây là luận lý. Một niệm không diệt và những hạt bụi nhỏ không bao giờ bị hư hoại. Hoặc một không giết nhiều cũng không thể giết, thế nào nói là giết? Nghĩa ấy không đúng. Tại sao? Mặc dù hiện tại một niệm không giết, vì có thể ngăn giúp năm ấm của niệm sau kiến không khởi được, cho nên được gọi là giết. Do nghĩa như thế không để vì thấy một chỗ không giết mà nói tất cả chỗ khác đều không giết. Đây là vấn đề luận lý, nói chỉ giết nghĩa là trong nghĩa là tích tắc, nó là không giết, nhưng mà tích tắc, cái tích tắc sau nó đã trở thành giết rồi. Thì nghĩa là cái tâm niệm, đây là nói cái tâm niệm là gì, đã giết thì đều có tội cả. Không có người đâm cánh tay bèn mạng chung, hoặc có người chặt chân, có người đâm cánh tay bèn mạng chung, hoặc có người chặt chân mà mạng vẫn sống. Đầu thì không như thế, đâm hay chặt đều chết cả. Đây là nói về cánh tay. Có người thì đâm vào cánh tay mà người ta chết được, mà có người nghĩa là chặt chân mà vẫn không chết. Nhưng mà trên đầu á, thì như thế nào, đâm hay chặt đầu đều chết cả. Nếu có người làm rồi mắc tội lớn, ấy gọi là nghiệp. Ba nghiệp của ý do chính mình mà thành, bảy nghiệp của thân và khẩu do ta và người mới thành. Đây là phân biệt. Nghĩa là cái ba nghiệp của ý thì tức chỉ là do mình tạo, nhưng mà còn nghĩa là gì? Còn cái bảy nghiệp của thân và miệng là nghĩa là do có cả mình và có cả người mới có động tác được. Ví dụ như là tà hạnh thì đứng là phải có người, mà nghĩa là trộm cắp có của người ta mình làm, với vậy thì phải có hai. Nếu không động tác thì cũng không có tội lưu công năng thế lực ở nội tâm. Lưu công năng thế lực ở nội tâm, lưu này là gì? Lưu là để, phải chưa? Nghĩa là gì? Nếu không có động tác thì tương nhiên nó không thể gì có cái gì để gì? Để ở trong công năng thế lực ở trong tâm, không có gì để trong đó. Hoặc có người nói ba nghiệp của thân có cả tác động thực tế và cũng gây thành ảnh hưởng công năng trong tâm. Nghiệp của khẩu thì chẳng phải như thế. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Nếu khẩu nghiệp không có hành động và hoàn thành công năng nội tâm, miệng bảo người giết rồi, lẽ ra không có mắc tội. Thế nên nghiệp miệng cũng có đủ hai, tác và vô tác. Tác và vô tác, đây là nói gì? Cái miệng đã dùng cái miệng nó nói ra cho nó không làm. Nhưng mà thực sự là gì? Đã nói ra thì vẫn là gì? Vẫn là tác. Thế mà nói là gì? Tổng hợp không làm đó là vô tác. Nhưng mà đã dùng người ta nói ra để người ta làm thì đều là có tội cả. Tâm thì không như thế. Tại sao? Vì hiền thánh giữ giới chỉ chú trọng nơi thân khẩu nên không mắc. Do nhân duyên gì gọi là hành động biểu hiện và lưu thành công năng thế lực? Câu hỏi. Vì nghiệp ấy nên đọa trong ba đường dữ. Sinh trong loài người mạng sống rất ngắn, sáu căn tiếp xúc sáu trần thường chịu khổ não, cho nên quả báo thừa thì tương tự, còn quả báo chính hoặc có tương tự hoặc cũng khác nhau. Ở đây nói quả báo chính là chẳng hạn là nghĩa là làm tội thì đương nhiên là phải gây nhân thì phải chịu quả, còn cái quả là còn cái dư đá kia là cái ngành đá thôi, thì có lúc phải chịu ngay, có lúc thì chưa phải, là như vậy. Lúc thọ quả báo trong hoạt địa ngục hắc thần ngã quỷ súc sinh. Hoạt là gì? Cái hoạt là sống, sống động, hay thì nó là làm ở trong bị cái quả báo trong trong địa ngục, nó là làm sống, nghĩa là sống lê sống lít trong nào kia chi trong đánh đập chi khổ sở. Còn hắc thần là gì? Hắc thần là cái thừng, cái hắc là đen, thần là cái dây, nghĩa là dùng cái dây lên dây, nghĩa là hắc thần địa ngục thì dùng dây đen mà thắt một buộc mà hành hạ người. Ngã quỷ súc sinh trong loài ở, trong loài người ở thì ba châu chịu quả báo thừa. Hoặc chú ý sửa soạn giết một người, khi sửa soạn trong có hai người chết, nên biết chỉ cứ nơi người mà người giết, để tâm muốn giết mắc cả hai tội chết. Ở đây thực sự là sửa soạn chỉ giết một người, nhưng không ngờ lỡ lầm là giết mất cả hai người chết, thì đương nhiên là vẫn mắc cả tội. Nếu có người nói hình sắc là vô ký, vì hình sắc nó là vô thường, vô thường đây cho nên dùng là vô ký. Vô ký là gì? Vô ký tức là không ghi, ghi nhận. Vô ký là không nhất định thiện hay là ác, hay là vô ký, vô là không, ký là nhận, không nhất định thì ghi nhận là thiện hay là nếu có người nói hình các là vô ký, mạng sống cũng vô ký, vô ký như thế cớ gì giết rồi mắc tội sát sinh. Đây là những cái luận lý cả. Như ấy không đúng. Vì sao? Thân mạng như thế là khí cụ để chứa đựng tâm niệm lành dữ. Nếu phá hư khí cụ này tức là cắt đứt căn lành dữ, không tiếp tục đến niệm sau, vì thế nên mắc tội. Nếu vua hạ lệnh giết kẻ hầu cần khen phải thì vua tôi đồng tội. Đi săn bắn cũng thế, nếu có người gần chết họ còn thoi thóp trong một niệm, nếu xuống dao giết chết thì cũng mắc tội giết. Nếu đã chết mà xuống dao không mắc tội giết. Nếu chết khởi ý chỉ muốn đánh đập nhưng lúc xuống tay liền chết, không mắc tội cố giết. À, muốn thì đánh thôi, nhưng mà đánh ngửa cho phạm nó chết thì cũng vậy, đó là nghĩa là đó là vô ý mà giết. Nếu chế thuốc độc phá thai cho người có chữa uống, nếu phá hư thai mới ngưng kết, người ấy mắc cả tội hành động và lưu ảnh hưởng đến nội tâm. Ảnh hưởng là gì? ảnh là bóng, hưởng là vang, tiếng vang, phải chứ? Chẳng hạn là mình nói qua đây nó tiếp tục qua, nói qua qua cái núi cái gì nó vang vang dội lại, gọi là hưởng, hiểu chưa? Bóng nghĩa là gọi là vang ứng tiếng, mà bóng hiện hiện hình, chẳng hạn như vậy, đấy là ảnh hưởng. Tại sao? Vì không có ý tưởng là người khác, không có tâm hồn giận vì không phải có điều kiện mình và người, hoặc có người nói nếu tâm ở chỗ lành dữ và không lành không dữ đều mắc tội giết, cũng như lửa và chất độc dù là khi do tâm làm dữ hay tâm trung dung tạo nên, người chạm đến hoặc ăn nhầm đều chết. Nghĩa ấy không đúng. Ở đây là nghĩa là về luận lý và tâm này thì đối với tất cả những cái tội lỗi trong này, luận lý nhiều khi nó cũng mông lung. Vì sao? Vì thì thế gian có người cầm lửa không cháy, ăn chất độc không chết, giết không có tâm dữ, cũng như thế không mất tội giết như các chi sĩ vân vân. Phật có người nói ông Tiên Bà Tẩu đọc chú giết người, giết dê tế trời không mất tội, giết nghiệt ấy không đúng. Bây giờ những người phù chú cho người ta chết mà nhưng mà không mất tội đó là không đúng. Tại sao? Vì các đức mạng sống của loài khác là nhân duyên ngu mê. Nếu thấy người chết tâm sinh vui mừng nên biết người ấy mắc tội đã chết thành nghiệp. Thấy người khác giết rồi tâm sinh vui mừng, xuất của thưởng cho cũng là như thế. Làm người ta giết mà gì, thấy người ta giết thì chết người đem của mà cho thì đấy cũng là bị tội. Nếu sai người khác giết, người đi giết khi đến nơi gần dùng nhiều lối hình phạt ghê gớm mà giết. Người bảo giết chỉ mất tội hành động, người giết mất cả hai tội hành động và lưu ảnh hưởng ở nội tâm. Đơn và kép, tức là cả bên trong và bên ngoài, bên hình bóng bên ngoài và nội tâm ở bên trong. Thứ sáu, nói lược về các nghiệp ác ngoài sát sinh. Nếu khởi tâm hung dữ cướp lấy của vật người khác, người như thế cũng mắc hai tội như trên. Nếu nhân lúc tính toán mãi hoặc thừa dịp gửi mà lấy được, thừa cơ buôn bán mà lấy cũng mắc tội chuộc trộm cướp. Nếu chúng ta không lấy không tham, nhưng dạy người khác bảo họ lấy thì cũng mắc hai tội như trên, hành động và ảnh hưởng. Nếu muốn trộm vàng, lúc lấy lại được vàng, ra ngoài giết lầm đem vào để lại chỗ cũ, người ấy không mất tội trộm. Ông muốn lấy vàng là ông ấy lầm bạc đem trả lại. Thực ra thì cũng là có ảnh hưởng, đã có cái tâm xấu nó ghi vào rồi chứ không phải là không có được. Hoặc muốn trộm vàng, sau khi trộm xong liền có ý nghĩ mọi cảnh vật đều biến đổi luôn, tâm khởi ăn năn muốn trả lại chủ cũ nhưng không dám, bèn lập một phương tiện để trả đồ vật đã trộm, dù lìa chỗ để đồ vật nhưng không mất tội trộm. Nghĩa là đây, cái này là ăn năn, lấy người ta ăn năn mà trả lại thì cái này thì tốt. Tài sản của tôi tới trước đều khởi ý cùng với chủ chung, về sau sinh tâm tham lam lấy tài vật của chủ, lấy rồi sinh nghi liền chôn giấu, hoặc suy nghĩ của này ta đã có phần dùng được rồi, dù lìa chỗ mà không bị tội trộm. Còn chôn giấu, nếu người đi đường bị giặc cướp và khi đến xóm làng vị thôn chủ hỏi rằng người mất tài vật gì, ta sẽ thưởng cho. Nếu nói quá hơn của đã mất để lấy vật bồi thường thì mắc tội trộm. Đấy cũng là ăn trộm. Đáng nhẽ mình mất có 10 đồng, bảo tôi mất 20 để cho đền 20, tức thì là gì? Đó là ăn trộm của ta. Nếu có người phát tâm thí cho người khác hai lá y. Hai lá y tức là gì? Tức là cà sa. Người thọ lấy một lá, bảo rằng không cần dùng cả hai, bèn lấy lại cất thì mắc tội trộm. Nói dối mà lấy được mà có ăn trộm. Nếu người phát tâm muốn đem phòng nhà đồ làm y dược tức là thuốc thang, đồ cần dùng để nuôi sống mà cúng dường một thầy tỳ khưu, trong khi chưa cúng liền nghe chỗ khác có vị đại đức đến, rồi giữ lại để cúng dường cho vị đại đức mới đến, người ấy mắc tội trộm. Nghĩa là bây giờ định cúng cái vị kia mà chưa đưa, đến vị khác ra đưa thì cũng là mắc, người mắc tội ăn trộm của người ta. Đáng lẽ thì nghĩa là ấy, nhưng mà sau phải mua một bộ khác mà đền lại thì thôi. Nếu những đồ vật của thầy tỳ khưu đã chết theo bên nào mắc tội, nếu bạch giết ma rồi thì cứ nơi chúng tăng đã giết ma mà mắc tội, nếu chưa làm phép giết ma thì từ chúng tăng trong mười phương mắc tội, nếu lúc mạng thác cứ nơi người nào mà trước khi chết đã hứa cho để mắc tội, nếu trộm đồ đạc của Phật từ bên người giữ thoát đặng tội. Ở đây là như chẳng hạn ở trong có các vị khi mà mất rồi đó thì chẳng hạn như các bộ pháp y những cái gì mà cần dùng thì khi có hiện tiền tăng lúc là cái yết ma, yết ma và đem cái đó là yết ma đồng ý rằng là để lại ở trụ xứ hay là nghĩa là đem chia cho tất cả chúng tăng thì đó là gọi là yết ma. Yết ma tức là gì? Yết ma tức là hòa hợp tăng, phải bốn vị tăng, phải có bốn vị. Lúc giờ tôi hỏi cái việc từng cái việc nên thế nào, các vị có đồng ý hay không, hỏi có đồng ý hay không, hiểu chưa? Hỏi ba lần các vị đồng ý rồi đó gọi là thành yết ma, hiểu chưa? Yết ma, yết ma tức là hành sự. Nếu những của tài nước lụt tơ lúa gạo dưa quả y phục và những đồ vật khác có người vớt được không mắc tội tội hoặc không đúng thời chẳng hợp chỗ không phải người con gái người phụ nữ chưa chồng vợ người khác hoặc tùy thuộc của mình ấy là tà dâm. Dư trong ba thiên hạ có tội tà dâm châu bắc châu ly châu không có nữ xuất sinh hoặc người phá hoại hoặc hệ thuộc chúng tăng hoặc bị cầm ngục hoặc đi trốn chết hoặc vợ của thầy hoặc người xuất gia gần những người như thế gọi là tà dâm. Nếu người xuất gia không có lệ thuộc thì từ ai mà mắc tội? Từ nơi thân thuộc hay là tâm quyền của người con gái ấy mà mắc tội? Thầy hung ác đời loạn ly mà lại nằm người bạo ngược lên cầm quyền, hay là trong thời khiếp sợ bảo vợ hầu xuất gia cạo tóc rồi trở lại gần gũi thì mắc tội dâm dục? Nếu dâm dục có ba chỗ đường đại tiểu tiện và miệng tức là mắc tội dâm, hoặc mình hay người ở bên đường bên tháp miếu hay chỗ đại hội làm chuyện dâm dục thì mắc tội tà dâm. Nếu người được cha mẹ anh em hay là cầm quyền bảo vệ hoặc trước cùng người hẹn hò hoặc đã hứa với người hoặc lãnh trước của tiền hoặc đã chịu lời mời tượng vẽ đất gỗ và với thê chết bên những người như thế làm hạnh bất tịnh thì mắc tội tà dâm. Nếu là thân mình mà tưởng là thân người hoặc thân người mà tưởng là thân mình cũng gọi là tà dâm. Như vậy tà dâm cũng có nặng nhẹ, nếu từ nơi phiền não nặng thì mắc tội nặng, từ nơi phiền não nhẹ thì mắc tội nhẹ. Nếu có lòng ngờ hoặc không lòng ngờ hoặc thấy nghe hay biết hoặc hỏi không hỏi nói khác với lời nói trước thì gọi là vọng ngữ. Nếu nói không căn cứ nơi thấy nghe hay biết cũng là vọng ngữ, đây là thuộc về nói dối. Nghĩa là mình có thấy, mình có nghe, mình có hay, mình có biết, mình phải nói đúng như vậy. Không thấy, không nghe, không hay, không biết mà nói như là có, như là thật thì đấy cũng thuộc về nói dối hết. Nếu nói không căn cứ nơi thấy, nghe, hay, biết cũng là vọng ngữ, nhưng không đầy đủ. Nếu nói bằng cách phá tướng, không có tướng che giấu đó, không phải là vọng ngữ. Phá bằng cách phá tướng tức là gì? Nghĩa là không để cho họ chấp. Nghĩa là coi như là phá, không dùng cho người ta chấp cái đó thì đó là không thuộc về vọng ngữ. Nếu nói tiếng lạ, người nghe không hiểu cũng là vọng ngữ. Nói ngại để cho người ta không biết là mình là ai, nó cũng đấy là thuộc về loại vọng ngữ. Nhưng không gọi là đầy đủ. Hoặc nói điên đảo, điên đảo là cháo trở, đang nói có rồi lại nói không, nói không lại nói có, nói trước nói sau vân vân. Hoặc nói tiếng to không rõ ràng, hoặc những việc mình nói người nghe không biết cũng gọi là vọng ngữ, nhưng không gọi là đầy đủ. Hai lưỡi, miệng giới, hoặc có làm khổ cho người nghe hay không làm khổ người nghe cũng gọi hễ khởi rồi là mắc tội. Đã có cái tâm đó rồi, hoặc là đánh lừa người ta đã nói dối cũng là mắc tội. Lời nói vô nghĩa cũng y như vậy, bảy việc như thế cũng đạo mà cũng là việc, cũng đạo mà cũng là nghiệp. Đạo tức là, đạo tức là quả, hiểu chưa? Nghiệp tức là nhân, nghiệp tức là nhân mà đạo tức là quả. Còn ra ba việc tham sân si là nghiệp mà không phải là đạo. Tại sao? Vì mình không làm ngâm mê mình và người mắc tội lớn vậy. Chúng thành nghĩa tác và vô tác. Hoặc có thuyết nói tất cả vi trần. Vi trần là gì? Là nhiều lắm, nó như là hạt bụi nhỏ. Vi là nhỏ, trần là bụi. Vi trần tức là hạt bụi nhỏ. Hoặc có thuyết nói tất cả vi trần, thứ lớp mà an trụ và cũng mỗi niệm hoại diệt, diệt rồi không có trụ. Nếu như không có trụ thì tác nghiệp còn không có, làm sao có vô tác nghiệp. Nghĩa ấy không đúng, ở đây mới là luận lý. Vậy nên cái vi trần nó đang nhỏ nhất như vậy mà nó cũng có thành trụ hoại không? Thì bây giờ tất cả làm tội ông vậy thì có lúc nó thành, có lúc nó trụ, nó có lúc nó hoại, nó không, cho nên không có. Nhưng mà thật là không đúng, đã tạo rồi thì đương nhiên có nhân phải có quả. Vì sao các pháp ở đời có nhân thì có quả, và không nhân thì không bao giờ có quả? Nhưng mặt đối diện lòng nước và gương thì có tượng hiện. Tượng là gì? Tượng là bóng. Tượng là cái dáng, là cái bóng, thấy chưa? Có nghĩa là thì dáng hiện này là kiểu tượng hiện. Dịch nghĩa, dịch nghĩa này cho nó rõ ràng. Lìa mặt ra không có gì, không có bóng. Động tác cũng thế, tự thân có tác động, do nơi pháp hành động ấy nên sinh ra ảnh hưởng chủng tử trong tâm. Nhưng mặt đối dòng nước và gương thì có bóng hiện. Chủng tử là hạt giống. Vì tất cả những cái mình đã làm cái gì ở nào thì tự nhiên nó đã được và phát sinh vào bên trong. nếu cho rằng mỗi niệm luôn luôn tiêu diệt, không có động tác và ảnh hưởng nội tâm, như trước đã nói, tỷ lệ ngoạn đèn và dòng sông vân vân, dù mỗi niệm tiêu diệt do hai thế lý nên nói động tác và ảnh hưởng công năng về sau, các chất nguyên tử mặc dù dần dần biến động thay đổi luôn luôn, nhưng lại không bỏ pháp thế tục, chính do các chất nguyên tử dần dần mà được. Đây là hai mê lý rất là nhiều chứ. Chân đế là thực tế là chân đế là hai mê lý. Cho nên tất cả đều chỉ nói là một là thực tế mà hai là chân đế, thì tất cả cái động tác hoặc là tục hay là chân nó đều có ảnh hưởng của tất cả. Nếu có người giết chết cha mẹ, A-la-hán mắc tội vô lượng, ngũ âm thập bát giới thập nhị nhập của cha mẹ, A-la-hán cho đến mọi người đều như nhau, sợ bị mắc tội nặng bởi vì đó là phước điền và báo ân thiện. Ở đây đại nói này, người ta chẳng hạn như người ta mà giết cha giết mẹ giết hai la hán, đó là gì? Đó là sự tội ngũ nghịch năm cái điều ngục, tức là giết cha giết mẹ giết hai la hán, phá hỏa tăng và làm thân phật chảy máu, thì đấy là cái sự tội của ngũ nghịch. Đã có tội ngũ nghịch đó tức là gì? Nghĩa là có thân uống, có ngũ uống xong rồi, tức là có người sáu căn sáu trần và sáu thức thì vô đi. Những cái đó của người thường hay của cha mẹ của bậc a la hán cũng đều như nhau cả, cho nên mà khi gì đã tạo cái tội đó thì không gì không có thể tránh được. Vì sao? Phước điền và ân điền. Ân điền tức là gì? Cha mẹ. Phước điền gọi là cúng dường các bậc a la hán, cho nên gọi là ân điền và phước điền. Báo ân điền tức là cha mẹ và thầy, đấy là cái điền ân điền để gọi. Phần là phước điện, tức là làm được phước tích. Như nói hai chữ không được một thời, nhưng hai chữ đây quyết định không có nghĩa hòa hợp. Vì không thể nói được, mặc dù mỗi niệm tiêu diệt cũng gọi là nói dối, không phá hoại đạo lý thế tục, cũng như tên bắn, mặc dù mỗi niệm dần dần diệt nhân thế lực, chất nguyên tử của thân thể tác động đến chỗ chuẩn đức, động tác công năng thân và nội tâm cũng như thế, như chỉ múa để tự vui, mặc dù mới nghiệp diệt nhân thế lực nguyên tử của thân động tác mà có thể diễn chuyển, các vật tác động và công năng lưu ở trong tâm cũng thế. Ở đây nói rằng là trong người ta cứ nói trong người thì một chữ rồi đến chữ thứ hai nó không có liên hệ với nhau, mà thực sự một chữ nào đến chữ đó nó đều gì, nó đều nó được ở lại trong chủng tử hết. Khi nói một lời thì ta nói một chữ nó cũng ghi ở trong chủng tử, mà hai chữ nó ghi ở trong chủng tử thì tất cả cái gì cũng thế. Vô là gì? Nghĩa là nó là vô thường, nhưng mà nó là vô thường một tích tắc đã nói lên tức thì nó có ghi vào đó rồi. Sẽ có nhân thì đương nhiên phải có quả, phải ghi vào nội tâm. Thấy tỉ vô như người ta gì? Nghĩa là lúc giờ lúc ta thấy vui vẻ, lúc ta múa, múa với hát tiếp thì sẽ vui. Nhưng mà múa với hát tiếp là gì? Nó có ghi vào chuẩn tử như vậy. Thì đến sau gặp cái gì cũng là múa hát tiếp thì ngày ta rất là tôi cũng được A-la-hán rồi. Đấy rồi. Thế mà khi thế mà khi mà chi thêm người ta chạy nhạc rồi cúng dường Phật cũng đứng lên múa như thế. Đấy là vì người ta rất là thích nghe nhạc, thích hát, nó là như thế. Như xoay vòng lửa mặc dù niệm niệm diệt, nhân nơi sức nguyên tử trên thân lửa thành vòng tròn, tâm niệm khi mới phát tỏa, lúc dư bị, lúc hành động hay khi nói đều phát nhập. Đó là cái vòng lửa, cái vòng tròn là đốt lửa thì cái căn này nó cao xuống, cái này nó kéo lên 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 với nhau chẳng hạn gì. Thì cũng như là chuyện người ta nói thì cái, người ta nói thì cái tâm niệm nó đã phát sinh rồi, nó cũng liên tục như vậy. Thì dù là lúc mới phát khởi hay lúc cái gì thì hay là khi hành động, ba cái thời gian nó có khác nhau nhưng mà nó vẫn là nối tiếp nhau ở trong cái ý niệm mà ra. Không ngờ các chuyên hòa hợp được gọi là tác động. Hồi như có tác động tác động, tác là tạo tác động là gì, là rung động, là xúc động, là cảm động gì đó, tức là nó là thành nghiệp rồi. Thành nghiệp tức là tạo tác. Thì nghĩa là do có cái duyên này nó có cái duyên khác, thì dù người ta gì tạo ra rồi, thì dù người ta gì chân sắc đẹp, có phải không? Thì có con mắt là chân nó sắc đẹp, lúc dần đó là gì, cái tâm niệm đó, nghĩa là nó phát khởi ra, thì đó như vậy là gì, đấy cũng là cái tác, đấy là cái tác động. Vì nhân duyên tác động sinh chủng tử, nghĩa là có tạo rồi, nó thành cái chủng tử. Thế lực lưu ở trong tâm như cử chỉ và tâm thì không thể tiêu hủy. Nhất cử nhất động cái gì nó cũng cho vào tạm thức hết thì không thể gọi tiêu hủy được. Nhưng gọi là ảnh hưởng công năng lưu ở trong tâm. Từ nơi pháp động mà tác động đây, nơi pháp, pháp tức là sự vật. Đó là từ nơi sự vật vật này mà tác động lên đó, thì đây là thành ảnh hưởng công năng rồi. Để tất cả gì cũng như là người ta đó, về rồi tỷ dụ như là mắt mà tương sắc tức là gì, sắc tức là pháp. Và đấy tức là gì, nó gây nên cái tác động rồi, cái tác động thì có ảnh hưởng, nó có công năng ảnh hưởng, nó lưu lại trong tâm. Mặc dù tâm ở nơi lành dữ hay không phải lành dữ, nhưng bao nhiêu hành vi đều không mất. Bên ngoài là ảnh hưởng công năng, nếu thân làm lành, miệng nói lời độc ác, nên biết người ấy được kết quả hỗn tạp. Hỗn tạp là sao? Lộ sổ nó đang là hỗn tạp. Nó là có cả thiện cả, nó thân cho làm thiện, nhưng mà miệng nói ác thì tức chưa là gì? Nó là có cả thiện cả ác, nó chẳng người là hỗn tạp. Nếu hành vi có đạo đức thì về hành động và chủng tử đều có cả. Lời nói không đạo đức, chỉ có hành động mà không chủng tử, nên biết người ấy chỉ được kết quả lành, không mất quả báo dữ. Thế nên trong kinh nói, bảy nghiệp ở thân và bảy nghiệp ở miệng, hành động và chủng tử. Nhưng người bệnh nặng cốt chỗ phải hòa nhiều vị thuốc để điều trị, nếu thiếu một vị thời không thể trị bệnh này được. Thì chúng ta biết rằng gì, nghĩa là thân thì có ba, thân ba, khổ bốn là ý, chỉ ba này cho, thì đấy tức là cái tác nghiệp, hoặc là thiện hay là ác cũng chỉ ở trong lòng thật thiện và ác đó mà thôi. Tại sao vậy? Vì bệnh kia quá nặng, tất cả chúng sinh cũng thế, đủ các điều hung dữ cần phải dừng các giới, rồi sau mới ngự trị, nếu thiếu một giới thì không thể trị được. Đó là từ gì? Đó là từ bệnh mà cho thuốc, thuốc bệnh mà nặng thì phải gì? Đó là phải pha nhiều cú thuốc mà cho là được chăm sóc. Vậy là gì? Từ bệnh mà cho thuốc. Khuyên xa lìa ác giới. Thiện nam tử, chúng sinh tạo tội phạm có hai thứ. Một là thụ giới điều tàn ác, hai là không có giới điều. Nghĩa là thụ cái giới điều nghĩa là xấu. Người chẳng hạn là theo ngoại đạo thì họ cho cái giới của họ, mà cái giới của họ, tỷ dụ như là họ cho bây giờ nghĩa là vì muốn thành Phật, như là kêu ông Vương Quật ấy. Nghĩa là ngoại đạo nói giờ ông nói gì ông đi phải chặt là sao, nghĩa là lấy được một ngàn ngón tay thì đeo làm cái vòng hoa đeo vào người thì được kìa. Đấy, được siêu thiên, được cái tốt đẹp rồi. Đấy gọi là cái là ác giới. Ác giới là cái giới xấu, cái làm cho tàn ác một bất ngờ cho là giới. Thì nó là không phải thụ giới điều tàn ác. Hai là không có giới điều. Người có giới tả, dù giết một con dê và lúc không giết cũng thường mắc tội sát sinh. Vì đó là có tả cái tâm niệm cái con vật là ví dụ là con dê, dù giết hay là gì, dù tay giết hay là không giết nhưng mà miệng nghĩ, thấy chưa, đúng trong tâm suy nghĩ để cho cái con nó là thế nào phải giết nó chứ gì thì cũng là có tội mà thôi. Tại sao? Vì trước đã phát thể con người không có giới, dù giết là người chính lúc giết mắc tội, còn không giết thì chẳng mắc tội. Tại sao? vì không phát thể, bởi thế nên tất cả pháp lành và pháp hữu tâm là cội gốc. Vì nhân cội gốc nói các thầy thì tu phạm giới thì có hai cách, một là thân phạm, hai là niệm phạm mà không có tâm phạm. Ở đây là tất cả gì? Thì thực sự là có nhiều người thì cái lỗi là do gì? Họ phải do cái miệng hay là cái tâm ý suy nghĩ bẩn, hay là cái chẳng hạn cái bọn nó tàn tệ lắm, hay là quyết định là phải chơi cho nó hết. Thì đấy tức thì là gì? Thì đấy là cái gì? Người ta đã có cái pháp thể, đã có cái lời nói là muốn giết hại người ta như vậy. Thì người vậy cho nên gì? Ở đây thì nói là các vị tỷ phu phạm giới có hai cách, là thân phạm, miệng phạm. Phạm tức là thân là pháp đạo dân, mà miệng là gì? Là nói dối, nói lưỡi đôi chèo, nói đơn đặc, nói thủ ác, hay những cái tội đó. Nhưng mà nói là tâm thì tâm có khi rằng là đã suy nghĩ được cái điều tốt, nhưng mà vì thân với miệng có phạm. Giới như thế thời gian không đầy đủ, các chi phần trên thân không hoàn toàn thì không được giới thể. Ví như cỏ cây lấy lửa, cỏ đá, gương hay sức người, và cỏ phần khô rồi sau mới được lửa. Nếu thiếu một pháp thì không được lửa, giới điều cũng vậy. Tức là gì? Nghe là giới điều cũng phải thế. Đó là phải do cái duyên nợ, do cái điều kiện nợ, điều kiện kia nó rút vào để mà gì? Để nó phát khởi được cái giới thể. Cũng như là gì? Mà ta muốn dùng cây lấy lửa chẳng phải gì? Đó là phải lấy cái gì mà cỏ và cây để mới lấy lửa đó. Hoặc là dùng đá hay là gương hay dùng sức người để xong đó là phải có gì? Phân khô hay là cỏ hay rác gì đó. Khi đó mà để vào nó nóng, lúc giờ nó mới cháy lên được. Là thiếu một pháp thì không được. Giới như thế hoặc được xả thọ trì hay ủy phàm giới điều tùy hơi tập. Đức Như Lai biết rõ tính chất của các pháp, cho nên chế ra nếu có người nhân vì thế lực suy nghĩ lập lành nên không tạo các điều ác, ngoài là giới đúng như chánh pháp. Nếu từ nơi các vị đại đức mà được gọi là thụ giới. Nếu người lìa sự thụ giới mà vẫn có công đức thì tất cả thú dữ sư từ hồ lăng lẽ ra được công đức, nhưng sự thật không được. Do nhân duyên ấy, người thụ giới lành được phước vô lượng, người lành giới ác mắc tội vô sở. Ở đây là đều nói về cái giới điều. Khi người suy nghĩ cái thuật lành không tạo nghiệp pháp thì đó được đúng như là chánh pháp. Cũng như là các vị gì? Các vị đại đức ạ. Đúng là khi mà đúng theo đúng như lời Phật mà duy trì thì đó gọi là gì? Đó là chánh pháp. Mà thì cũng có những giới do các đại đức trao truyền cho, đó là vấn đề gọi là thủ giới. Nếu không có giới thì chẳng hạn như là sư tử hồ lăng có lẽ thì nó sẽ thành Phật thế tại sao? Do nhân duyên ấy người thọ giới lành được số vô lượng, người lành giới tà ác mắc tội vô số. Thì nên trong kinh nói hành động tà ác một là nguy dê, hai là nguy giả. Ở đây nói là gì? Vì trọn đời làm những việc như thế, nếu không lập thể, tập thể tức là phát nguyện, và hay là gì chẳng theo người mà thụ giới thì cũng không thành. Giới tà ác như thế thì trong bốn thời tà, nghĩa là các giới tà ác chỉ có trong lúc gì? Một là lúc được hai căn. Cái hai căn này đó thì thực sự là gì? Nó có nhiều thứ căn đó. Hoặc là gì? Là căn thân, là tuệ mạng gì đó. Nhưng mà thực sự cái này là người ta cứ lại. Thứ hai là khi chết rồi. Thứ ba là lúc thọ giới lành là cái tốt. Và thứ bốn là lúc đoạn trừ các phiền não tham dục gây nhị căn là thực sự để trả lại. Thọ giới thì đắc giới, hoặc có người nói như giới tà ác cũng như giới lành, cần phải đủ điều kiện thì ấy không đúng. Tại sao? Vì giới tà ác dễ được, chỉ có một điều kiện thì được, tức là lập lời thề. Giới lành chẳng phải thế, cần phải có đủ năm phương tiện, nghĩa là năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là năm căn: tín, tiến, niệm định tuệ hoặc là cái hai căn ở trên kia, hoặc là được có tín và tiến thì cũng có thể là được, mà vẫn lớn thành gần, vẫn là nghi vấn thì chưa chắc mà đúng. Nói chín căn thì phải đủ, nói được năm căn. Nếu mà trong khi trên kia nói một lúc mà được hai căn, lúc được hai căn tới được tín tấn thì phải nói rằng lúc được hai căn trong năm căn là tín tiến đồng định tuệ thì mới có thể. Còn đây là không xác định hai căn không khó. Tín là gì? Tín là tin tưởng, hiểu chưa? Tin là Phật, tin là Pháp, tin là Tăng, hiểu chưa? Tin nhân, tin quả. Tấn, tấn tức là tinh. Tinh tấn, niệm tức là tránh. Tránh niệm, định tức là tránh. Tránh định là tuệ tức là trí. Trí huệ. Thế khi mà gì? Đấy là tu về vấn đề. Mà năm căn này là gì? Là một ở trong gì? Ba mươi bảy. Ba mươi bảy đạo tâm. Vì thế nên khó được. Vì khó được nên phải đủ điều kiện. Nếu có người nói với ưu bà tắc không có nói theo hiện hai lưỡi lời hung ác, thế nên với ưu bà tắc bác quan trai sa di và tỷ phu cũng hoàn toàn được giới thể nghĩa ấy không đúng. Tại sao? Vì ta nay thụ chỉ khẩu nghiệp trong sạch. Nếu có người nói ta thụ năm giới thân khẩu ý phải trong sạch, nếu tâm không trong sạch nên biết thể ấy không được hoàn toàn giới thể. Ví dụ có người thụ giới độc ác rồi, dù cũng sát sinh mà người ấy vẫn luôn thành tiểu giới tà ác. Thầy thì phu phá giới cấm cũng như thế. Tại sao? Vì thụ trì giới rồi, bên mỗi mỗi giới có nhiều động tác và nhiều kết quả, chúng sinh nhiều cũng tính nhiều, thì giới cũng vô số, mọi vật vô lượng, nên giới cũng không lượng. Giới thiện hay ác như trên đủ có ba bậc: thượng, trung và hạ. Nếu không thọ giới tà ác, mặc dù tạo nhiều tội thì không gọi giới ác cả. Và không thọ giới tà ác thì đương nhiên là không có lỗi. Mà giới thì đương nhiên có chia thượng, trung và hạ. Trong trung và hạ, thượng tức là chẳng hạn giữ trọn vẹn, mà nó giữ trung bình là trung, mà giữ được tương đối ít thì gọi là hạ. Nếu có người nạn rằng vì duyên gì năm giới phụ trì trọn đời, còn giới bát quan trai kia chỉ thọ 24 giờ, nên biết Đức Như Lai biết rõ tướng trạng các pháp không đạt không ngần ngại nên nói như Phật. Thế có người nói đấy, có người nạn tức là nghĩa là nghi ngờ là phải hỏi dạng hỏi là có duyên gì, nói là năm giới đã thọ trì trọn đời rồi, còn cần gì phải thọ các quan trai giới chỉ có 24 tiếng hồ nữa thôi. Thì đó là gì? Thế là Đức Phật tại quê gì? Vì cái căn cơ của chúng sinh thì thương những người tại gia, họ chưa thì thoát đi được hẳn. Chưa năm giới giữ nhưng mà coi có thể là có ngày thì giữ được đầy đủ, có ngày không giữ được đầy đủ. Thì chắc chắn đây chỉ có một ngày một đêm mà giữ được đầy đủ thì công đức vẫn tốt. Nói riêng về tướng ngũ nghịch, Việt Nam tử xuất điện ở thế gian đại phàm có hai thứ. Một là công đức điện, hai là báo ân điện. Phá hoại hai bậc phước điện này gọi là tạo ngũ nghịch tội. Công đức điện, báo công đức điện tức là chẳng hạn là đối với Phật, đối với chúng tăng và đối với gì? Như đối Phật thì với chúng tăng và tạo bậc A La Hán, còn cái báo ân là gì? Cha mẹ thầy tổ gì chẳng hạn, đấy là báo ân. Phá hoại hai bậc phước điện này ra là tạo ngũ nghịch tội. Vì ngũ nghịch tội tức là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hoại bậc tăng và gì? Làm thân Phật ra huyết, đấy gọi là ngũ của mình. Ngũ nghịch ấy có ba điều kiện: một là có tâm rất hung ác, hai là không biết phước đức, ba là không thấy quả chân chánh. có tâm hương hát cho nên mới làm cái việc đó. Hay là chẳng biết tất đức thì không biết chân quả mới làm việc đó, mà không biết cái nhân quả chân chánh là sao mới làm việc đó. Thế là cái điều kiện như vậy. Nếu người khởi ý tưởng là người khác mà giết A-la-hán không mắc tội nghịch, cha mẹ cũng vậy, nếu không hổ thẹn, không quan sát sự báo ân, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, không tạo căn bản, dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng mắc quả báo lớn, vì khéo lời dạy bảo, khởi tâm thương mến, có thể nhẫn nhịn, làm được thì làm, chịu nhiều khổ sở như thế nên cha mẹ gọi là báo ân điển. Đây là tóm lại ví dụ như gì? Đó là vô tình, không biết biết vị bậc A-la-hán, hay là cũng lầm lỡ hoặc là đêm tối chi chi mà không biết là cha mẹ mình chi chi nhưng mà bị giết, giết mất thiệt thực sự. Tuy rằng gọi là không phạm một cái ngũ nghịch là vô, nghĩa là vô ý, mà giết thì cũng phải tội báo cũng là như vậy. Nếu lại có người giết cha mẹ về mặc dù tu pháp lành ấy không kết quả, cho nên ta nói các người núp vào bóng mát, độ thì gian, độ thời gian ngắn, cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhánh hoa lạc. Các người núp vào bóng mát, độ đây là gì? Đây là độ chừng, thấy chưa? Cái độ đây có lẽ là độ chừng. Các người núp vào trong cái bóng mát độ chừng chỉ có thời gian ngắn thôi. Một thời gian ngắn núp vào dưới cái cây đó, thấy chưa? Hay là có bóng mát nhưng mà đừng gì? Đừng nghĩa là thuận tiện tay là bẻ cành, bẻ lá, bẻ hoa cho người khác chi chi để chơi. Đấy là không tốt, dù chỉ một thời gian ngắn mà làm cái việc ta cũng không hề. Thiền nam tử, sau khi ta nhập niết bàn, có các đệ tử sẽ nói rằng nếu do khởi ý tưởng khác, tên khác giết cha mẹ không mắc tội, tức là phải làm vô đức. Hoặc có người nói mặc dù do ý tưởng khác giết cha mẹ vẫn bị tội kịch. Đây là nghĩa là sao? Đây là hai phái mà nói. Mặc dù do ý tưởng khác giết cha mẹ vẫn bị tội nghịch, tức là phải di xa tắc, làm vô đức. Đây tức là cái, đây là một cái phái mà tu về luật ở bên Ấn Độ, thấy chưa? Di xa tắc cũng vậy, đây là cái phái Ấn Độ mà tu theo luật. Hoặc có nhà lại nói tư tưởng khác, tên khác giết cha mẹ đều bị tắc tội nghịch, tức là phải tắc đà đà. Chữ tắc là không phải chữ tắc. Tại sao? Vì là chân thật, lời đúng nên tin, cha mẹ chân thật, tư tưởng cũng không thể dối, ác tâm việc đó tức là mất tội. Thật là cha mẹ không có ý tưởng, cha mẹ cũng không khởi ác tâm, cha mẹ dù chết không mắc tội nghịch. Tại sao? Vì đủ cả bốn điều kiện mới bị tội nghịch. Một là cha mẹ thật khởi tưởng cha mẹ, hai là ác tâm, ba là xả tâm, bốn là khởi tưởng chúng sự. Nghĩa là khởi cái tâm đó là không được. Đủ bốn điều ấy tội nghịch được thành tựu, nếu không đủ thì không thành. Nghĩa như là có bốn điều mà thực sự cái tâm đó thì mới gọi là nó thuộc về tội nghịch. Và vì được tôn thoát cung kính thọ giáo pháp, khiếp sợ tiếng khen trao cho món đồ để chết, mặc dù không tự tay giết cũng bị tội nghịch. Nghĩa là hoặc nhận người khác người ta giết cũng là bị tội. Nếu bị người khác sai giết cha mẹ, khóc lóc buồn rầu mà làm, trạng thái tội như thế đầu tiên trung gian và sau đẹp nhẹ. Thế rồi người ta sẽ là bắt nhận là như người là bắt thì nó là hoặc là chính phủ là cái đảng người ta nó bắt phải giết, không giết cũng được, nói cũng được. Nói cũng có thể tương đối là chưa phải là tội nghiệp. Muốn giết cha mẹ, chúng nhận người khác không mắc tội nghiệp. Muốn giết người khác, chúng nhận cha mẹ cũng như vậy. Muốn giết mẹ, giết lầm người giống mẹ, giết rồi giấu dao lại chúng thân mẹ, không bị tội nghịch. Mẹ có hiểu khác, con có sự giết khác, chỉ có tội giết không bị tội nghịch. Tội ngũ nghịch ấy giết cha mẹ giết, Viết cha nhẹ, viết mẹ nặng, viết vị A-la-hán nặng hơn, viết mẹ nặng cho thân Phật ra máu nặng hơn, viết vị A-la-hán phá sự hòa hợp của chúng tăng lại nặng hơn, đâm thân Phật ra máu. Đây tức là nói về cái sự sát sinh, cái nhẹ và nặng nó có khác nhau. Có sự vật nặng ý tưởng nhẹ, có sự vật nhẹ ý tưởng nặng, có sự vật nặng ý tưởng nặng, có sự vật nhẹ ý tưởng nhẹ. Chẳng hạn mình cầm cái vật gì đó mà nghĩa là mình tưởng nó là, mình tưởng nó là nặng nhưng mà thật sự là gì, là mình cấm nó là vật nặng nhưng mà mình ý tưởng nó là nhẹ, nó lại khác biệt. Như không có tâm giết cha mẹ, sự vật nhẹ ý tưởng nặng, như dùng ác tâm giết loài súc sinh, vật nặng ý tưởng nặng, như đem tâm giết ác giết người mẹ sinh, vật nhẹ ý nhẹ, như dùng tâm nhẹ giết loài súc sinh. Nghiệp dữ như thế có khi giờ bị căn bản và đã thành nghiệp đều nhẹ, có lúc sắp đặt và căn bản đều nhẹ, mà khi đã thành lại nặng, có khi sắp đặt và căn bản đều nặng, mà đã thành lại nhẹ, có lúc căn bản thì nhẹ mà dự bị và đã thành đều nặng. Thì tóm lại là tùy những cái tội có thể nhẹ nặng, mà tùy cái hoàn cảnh nó thành nhẹ nặng chẳng hạn vậy. Quả báo quyết định hay không quyết định, cảnh vật chỉ là một thứ do tâm lực nên có kết quả nặng nhẹ. Cảnh vật nào nó chỉ là một thứ rồi bất cứ gì, nhưng mà cái tâm lực của mình là nặng thì nó trở thành nặng nhẹ, nó trở thành nhẹ. Thiện nam tử, có người đem món ăn bố thí cho ta, trong khi chưa cho ta trở lại thí cho loài cho đói, ta cũng khen mọi người như thế là đại thí chủ. Nếu là phước điền hoặc chẳng phải phước điền, tâm không lựa chọn mà thí cho, người ấy sẽ được phước đức vô lượng. Đấy là cái chị cái trường hợp chẳng hạn là thế gì không? Con chó nó đói quá, định ra nó cúng dường cho Phật, thấy con chó nó đói quá thì lại làm tròn. Thì cũng là cái tâm của tâm vô tư, thì cũng tốt. Tại sao? Vì tâm lành trong sạch nghiệp ấy có bốn kết quả. Một, quả báo hiện tại. Hai là quả báo đời sau. Ba là quả báo nhiều đời sau nữa. Bốn là không có quả báo. Tức là không có định nằm nhà, không có quả báo. Và nghiệp cũng bốn hạng. Một là thời gian quyết định mà quả báo không nhất định. Hai là quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Ba là thời gian nhất định quả báo cũng quyết định. Bốn là thời gian và quả báo cả hai đều không định. Đây là quả báo lại vô ký là nó không nhất định. Thời gian quyết định nghĩa là hiện tại và đời sau hay nhiều đời về sau nữa. Hoặc thời gian không quyết định, quả báo cũng không quyết định, tức là nghiệp có thể chuyển đổi. Nếu quả báo quyết định, đáng lẽ đời sau thụ nghiệp, nghiệp ấy có thể chuyển tại chỉ thụ báo cho hiện tại. Tại sao? Vì thế lực nhân duyên của trí tuệ lành, quả giới quyết định cũng có thể chuyển thành nghiệp. Tức là do tâm lực, thí dụ đừng quá. Quả báo nặng, nhưng mà thực sự do cái trí thành, do cái sự sám hối và do có trí tuệ sáng suốt để sám hối thì một chút được cái nghiệp nó sẽ chuyển đi. Do nhân duyên thì nên gọi quả báo quyết định, thường làm mà không hối hận, chuyên tâm và vui mừng mà thực hành và lập thệ nguyện, sau khi làm hướng hở thế nên nghiệp như thế thì quả báo quyết định. Trừ ngoài nghiệp như vậy đều gọi là không quyết định. Hành nghiệp của chúng sinh có nhẹ nặng xa lần, tùy nhân duyên kia trước sau tự báo. Như có người tu thân, giới, tâm, huệ, quyết định nhất lành giữ có quả báo. Người ấy có thể đổi nghiệp nặng thành nhẹ, nhẹ thì không thọ báo. Ở đây tức là hành nghiệp của chúng sinh, tức là cái hành động của chúng sinh tạo thành nghiệp, nó có nhẹ và nặng hay xa lần. Và cái chúng nó tùy theo cái nhân duyên của nó, hoặc là trước hoặc là sau cái thù báo đó. Cũng như có người tu gì, tu thân này, giới này, tâm về, đây là tu về thân, sửa đổi về tình hình thân thể, tâm tính, giới là giữ gìn tâm giới, điều giới cấm, tâm là thiếu tâm là thông tình, quay lại lần nữa là gì? Phát sinh ra trí tuệ. Thì giờ đã biết rõ là quyết định cái việc thì quả báo có lành có dữ đó, người ta có thể gì? Do gì? Cũng như chúng ta đã thấy, chuyển thức là thành, thành trí, nghĩa là đang có thức mà mình chuyển thành trí, thì đây tất cả gì? Từ từng nạn mà chuyển thành nhà vẫn được như thường. Hoặc gặp đọc phúc điển hay đọc thiện chi thức tu đạo nghiệp hay tu pháp lành nghề, như thế chuyển được tội nặng của đời sau và trí thọ quả báo nhà ở hiện đời. Nếu người có đủ các nghiệp trong dục giới thì được quả bất hoàn, chuyển được nghiệp đời sau chỉ thụ báo ở hiện tại và A-la-hán cũng như thế. Ở đây nói thẳng là như này, tuy rằng có những các nghiệp như vậy mà biết tu tiến đi thì chẳng hạn là gì? Bất hoàn là cái gì? Bất hoàn là quả gì? Bất hoàn là A-la-hán, A-na-hàm. A-na-hàm là bất hoàn, tức là gì? Lên là quả thứ ba của thanh văn rồi, hiểu chưa? Thì tất cả gì đã gì? Đã diệt trừ tất cả cái tham dục, tất cả cái phiền não đã diệt trừ bỏ đi rồi, mới đạt đến được cái tu đà ra, nó tu đà hàm, A-na-hàm. A-na-hàm tức là bất hoàn quả, A-la-hán là bất sinh, là vô sinh. Chuyển được nghiệp đời sau chỉ thọ báo ở hiện tại thì quả A-la-hán cũng như thế. A-la-hán là vô sinh, ứng cúng và sát tập. Thiện nam tử, người trí nó có thể tu thân giới tâm huệ, người ấy phá được nghiệp rất nặng. Như chú A-già-đà, chú A-già-đà, A-già-đà rất là thần chú bí mật của người Ấn Độ. Khi đọc chú này thì các mật khí tiêu tan, nên gọi là chú khử độc. A-già-đà tức là chú khử độc. Và ngọc báu trừ độc, phá hoại được chất độc. Nếu tạo tội nhỏ đầu tiên sắp đặt nhẹ, về sau đã thành nghiệp lại nặng. Vì người ấy không tu thân giới tâm huệ nên khiến cho tội nhẹ thành nặng. Nghĩa là tuy là nhẹ đó, nhưng mà không biết sửa đổi được mỗi ngày. Nó nghĩa là mỗi ngày cái trùng tội nó lớn lên. Phải biết rằng thì phải tu thân, có giới, có tâm, có huệ thì mới mất. Nó nặng nhưng mà nó trở thành nhà vừa sạch nó đi. Chúng sinh nhân tạo một, nếu tạo một nghiệp, hai nghiệp cho đến nhiều nghiệp, có khi tạo mà không đầy đủ, có lúc tạo mà hoàn bị. Trước khởi nghiệp, sau ra làm gọi là hoàn toàn tạo ác. Đầu tiên là khởi nghiệp, đến sau thì nghĩa là thực hành. Trước khởi nghiệp, sau thực hành. Ở đây nghĩa là này dịch nghĩa là sau ra làm, nó thật là khó nghe, nhưng mà tức là sau là thực hành. Đầu tiên là khởi niệm, tức là mới phát khởi ra cái ý nghĩ gì đó, thì sau nó làm hoàn toàn, thế đấy là tạo ác. Trước không khởi niệm, tạo nghiệp bất ngờ, gọi là tạo mà không đầy đủ, lại có người làm rồi không toàn vẹn, nghĩa là tạo nghiệp rồi là quả báo không tiếp. Và có hành động rồi cũng được viên mãn, nghĩa là tạo nghiệp rồi quyết định sẽ bị quả báo. Và có người làm rồi mà không hoàn toàn, tức là quả báo quyết định mà thời tiết không nhất định. Thời tiết đây tức là thời gian, tức là đáng lẽ thì nghĩa là có nhân nào thì quả đó, nhưng mà thực sự nó thì có khi là cái nhân hiện tại thì bị cái quả báo ngay hiện tại, có khi cái nhân hiện tại mà quả báo trong đời sau hay là đời sau 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 nữa. Dù đáng lẽ là cái quả báo hiện tại bị gì, kinh doanh hiện tại, quả báo hiện tại, nhưng mà vì kinh doanh trước nó nặng hơn, bây giờ là phải chịu, thì bởi vậy cho nên cái thời gian nó có sai khác, nó không nhất định. Và có làm rồi cũng được hoàn toàn, nghĩa là thời tiết và quả báo đều nhất định. Và có làm rồi mà không toàn đủ, ý là tránh kiên, chỉ giới. Hoặc có tạo tác rồi mà cũng đầy đủ, tức là tà kiến mà pha giới. Cái tạo tác đây là tạo tội, hoặc là đầy đủ, tức là có đầy đủ cả gì, cả tà kiến cả pha giới. Mà thực sự hoặc có làm rồi mà không toàn đủ, tức là gì? Khi đó có chánh kiến, có chỉ giới, thì tự nhiên nghĩa là cái nghiệp chướng nó dần dần nó đạt đi. hoặc có thực hành rồi mà không viên mãn tức là tin nhân quả, hoặc có làm rồi mà được hoàn toàn ý là không tin nhân quả, hoặc có người tạo rồi không đầy đủ, nghĩa là lúc tạm hát có các người lành ở bao quanh cản ngăn, hoặc có người sau khi làm cũng hoàn toàn ấy là lúc làm ác, người ác đến trợ giúp thân mình. Và có người sau khi làm không đầy đủ, tức là dù làm nhiều điều ác chỉ trong loài người thụ báo. Và có người tạo ra cũng hoàn toàn thụ báo, nghĩa là trong loài người tạo ác đến địa ngục thụ báo. Và có người tạo rồi không đầy đủ, tức là tâm có chánh niệm, hoặc có tâm rồi cũng có làm rồi cũng đầy đủ, nghĩa là tâm không có chánh niệm. Hoặc có người làm rồi thụ báo không toàn, tức là trong ba thời gian sanh ăn năn, ba thời gian là quá khứ hiện tại của lại. Hoặc có người làm rồi cũng viên mãn thụ quả, tức là trong ba thời gian không hối hận, giữ đã thế thì lành cũng vậy. Ác nhân đó làm rồi cũng được đầy đủ, làm nhỏ được lớn, làm lớn được nhỏ, tóm lại nó không nhất định trong cái thời gian quá khứ hiện tại vì lai, hoặc là làm thiện hoặc là làm ác. Nghĩa là nếu mà làm ác thì mới ngày này quá khứ hiện tại thì nó dần dần tăng lên. Tóm lại các đoạn trên đây thì là cũng đều nói về vấn đề giới. Giới tức là mình cần phải gìn giữ cho tất cả các điều mà đã ngăn cấm. Trong này chỉ có bàn luận thêm ra nhiều, hoặc là gì thân làm, nguyện làm, là ý là và làm trong cái trường hợp nào, tất cả chi chi nó có nhà, có nặng, có thực sự gì. Nói chung chung là tất cả có nhân thì phải có quả, mà có nhân thì có quả, đương nhiên là không thể sai phải được. Vì tất cả thì nó đã ghi vào trong chủng tử đã ghi vào trong tạm thức rồi đó. Thì một là gì, một là sớm, hai là muộn, hay trắng hay là chảy mà thôi, thực sự không thể sai được. Còn bây giờ đây thì chỉ gọi là bấy luận cho nó rộng ra, cho thực sự là tất cả chúng ta đều phải y vào các giới luật mà đã thụ, chẳng hạn từ là 5 giới hay là 10 giới là 250 giới hay là giới của thiền sư Ni, thì tất cả những các vị nào thì đều đã có rồi, thì phải y theo đó mà học. Còn đây là gì, thì y vào các giới này là bản nó tăng, bản nó rộng ra thôi, chứ thực sự là không cũng là nghĩa là không quan trọng lắm bằng cái sự bàn luận này, mà cần cái sự duy trì là tốt. Thì đó là vì vậy cho nên trong cái giới này thì nói nó có mênh mang rất nhiều, nhưng mà tóm lại mà tất cả cái gì mà em tạo có nhân thì sẽ trở thành có quả, hoặc là chẳng muộn cái quả nó cũng không sai sai được, chỉ trừ khi gì, trừ khi mà diệt trừ được hết cả cái phiền não mà nó giác ngộ thì tương nhân là gì, nghĩa là tâm nó thanh tịnh. Tâm nó thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh, tất cả gì cũng thanh tịnh, chỉ có thế mới được thôi.